mà nó không có trượt, nó không có co giãn, thì như vậy những cái mạch máu nằm ở giữa nó sẽ bị cứng ngắc và máu không có lưu chuyển lên xuống được. Tại vì máu nó bơm từ trong tim ra, máu bơm từ trong tim ra ở trên này xuống, nhưng mà dưới này nó không thể hút lên được nha. Từ dưới này nó muốn lên được trên này tức là phải bằng cách cử động, phải bằng cách di chuyển, thì cơ bắp mình nó co bóp, nó trượt, thì lúc đó nó mới đẩy máu lên. Đẩy máu lên tức là máu nó lên khúc, nó teo lại, nó đẩy lên, tức là bằng cái sự hoạt động thì máu nó mới đi lên được thôi, chứ nó không có cái máy ở dưới này để nó bơm lên nha. Mà trong khi đó cái trọng lực của trái đất thì luôn luôn hút xuống nữa. Do vậy đó là cái cách duy nhất để cho máu lưu chuyển là phải vận động. Nếu không vận động thì như vậy máu huyết sẽ không có lưu thông được. Mà khi máu không lưu thông á, thì mình thấy giống như cái cuốn sách của mình. Nếu mà mình lật, mình xem thường xuyên thì trang này nó rời trang kia dễ dàng khi mình dở. Còn nếu mà lâu ngày mà mình không có mở cuốn sách ra mình xem, thì tự nhiên khi mình mở ra trang này nó dính trang kia, nó hít lại với nhau. Thì ở đây cũng vậy, cơ bắp của mình nếu mình không vận động á, thì những cái chất cặn bã nó dính với nhau lại, nó không đào thải ra được. Nhưng mà một cái cơ chế khác nữa mà mình đã học hôm trước, đây là cái mặt trái. Đây là mặt trái của một cái cơ chế bảo vệ tự thân của nó. Tức là da gần da thì liền da, thịt gần thịt liền thịt, xương gần xương liền xương. Thành ra khi những cái khớp, những cái sợi cơ bắp này mà nó gần nhau lâu ngày ha, mà nó không có vận động, nó không có di chuyển, thì nó sẽ, đó là những cái khe hở, những cái vết nứt, hay là những cái, thành ra nó sẽ bắt đầu nó kết dính lại với nhau, nó đan lại với nhau. Mà khi nó dính lại với nhau như vậy á, thì nó làm sao? Nó đau khi mình di chuyển. Khi nó kết dính lại với nhau á, thì máu huyết không có lưu thông, chất oxy và dinh dưỡng không đến được để nuôi dưỡng cho cái phần đằng sau nó, dưới nó. Cũng như khi máu huyết không có lưu chuyển thì như vậy cái thân nhiệt nó không đến được. Mà khi thân nhiệt không đến được thì những cái sợi dây gân mà giữ hai cái khớp xương này lại với nhau, nó sẽ bắt đầu nó rút lại và nó cứng lên. Đấy chưa? Chưa kể nữa là cũng theo cái nguyên lý mà xương gần xương liền xương, thì calcium nó tới nó đổ vào đây để nó liền lại. Nó tưởng rằng đây là một cái vết nứt của xương. Tại vì khi mình không cử động thì nó sẽ trở thành như là một cái vết nứt của xương, thành nó đổ calcium vào đây để nó liền lại. Thành ra nếu như mình càng không vận động nha, mình thấy đau, thấy cứng mà mình không vận động thì càng ngày nó càng tệ hơn. Tức là càng ngày nó càng tệ hơn, không cách nào mà nó tiến được hết hơn. Chỉ có cách là mình phải vận động, thì khi mình có vận động thì nó mới có cái tín hiệu rằng đây là một cái khớp chuyển động chứ không phải một khớp chết. Đó là cái trước hết để nó gửi về gì? Nó gửi về cái não bộ của mình. Nó gửi về thần kinh não bộ của mình để nó báo cho biết rằng đây là một cái khớp chuyển động chứ không phải là một cái vết nứt của xương. Rồi cái thứ hai, khi mình có chuyển động thì bắt đầu cơ bắp nó mới trượt từ từ. Lúc đầu thì nó ít, phải không? Ít nhất là nó có trượt, thì như vậy một số máu nó lưu chuyển. Thì một số máu nó lưu chuyển thì bắt đầu nó đưa chất dinh dưỡng tới, nó lấy cặn bã ra. Đồng thời nó đưa cái thân nhiệt đến, thì làm cho cái gân của mình nó mềm hơn một tí xíu, nó giãn ra được một tí xíu. Và cứ như vậy thì mình bắt đầu mình hoạt động thêm tí xíu, thấy không? Thì cái cơ nó trượt hơn, nó mở rộng ra hơn, máu nó tới nhiều hơn, cái gân nó giãn ra hơn một tí xíu. Và cứ mỗi ngày nó tiến tới một tí xíu thì từ từ mình sẽ phục hồi lại được. Và nếu như mà mình không có cử động thì càng ngày nó càng cứng hơn, càng ngày nó càng kẹt hơn và càng ngày nó càng đau hơn. Đó thì đó là cái cách duy nhất thôi, chứ không có cách nào khác hơn nữa trên. Thậm chí như nếu mà mình dùng cái trợ lực bên ngoài, tức là mình nhờ cái người bên ngoài xoa bóp, nó chỉ giúp trên cái bề mặt là superficial, tức là bên ngoài thôi. Chứ ngay bên trong cơ bắp nó cũng không có thể nhúc nhích gì được cả. Thấy không? Tại vì tự thân người ta đã không có. Mà tự thân người ta không làm thì như vậy nó không gửi được cái tín hiệu về não bộ của người đó để mà correct, để mà chỉnh đốn nó lại cho nó đúng, nó free, nó programme trở lại. Thấy không? Thành ra xoa bóp bên ngoài hay tác động bên ngoài nó chỉ có một cái phần công dụng rất ít. Bản thân người đó phải có sự nỗ lực trước, mặc dù nó rất ít nhưng mà nó vẫn hơn là cái sự tác động từ bên ngoài vào. Đã phải vận động thôi, nhất là những người lớn tuổi hay những người bị đau mà cứ sợ, thì khi mà Tây y cứ thấy như vậy và sợ, và tại vì nếu như không cho người ta cử động, nhất là những người mà bị thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp hay viêm này kia, người ta sợ khi cử động nó viêm. Thì đúng, nếu như mình không làm đúng, chẳng hạn như bây giờ trong cái trường hợp này, khi mà cái gân nó đang bị cứng như vậy ha, nó đang bị lạnh như vậy thì nó sẽ rất là giòn, cử động không khéo thì nó sẽ bị nứt. Thành ra mình phải lắng nghe cơ thể mình ha. Và mình có thể sử dụng những phương pháp ngoại khoa, tức là chẳng hạn như xoa bóp, tức là bây giờ cái phần gân của mình nó có gân ở ngoài và gân ở trong, bắp thịt của mình nó cũng có lớp ở ngoài và lớp ở trong, thì như vậy mình phải làm đồng thời cả hai. Bên ngoài thì mình xoa bóp, mình giúp cho bệnh nhân, bên trong là mình phải động viên bệnh nhân và mình phải nhắc nhở bệnh nhân. Cũng như cái gân, cái khớp này cũng vậy, bên ngoài mình phải xoa bóp cho nóng bằng rượu thuốc, rượu gừng, hay là bằng muối rang, bằng nước nóng, vân vân. Rồi bên trong là mình sẽ giúp bệnh nhân tự cử động, tự vận động. Thì như vậy cả ngoài cả trong thì từ từ nó sẽ giúp cho phục hồi nhanh hơn. Thì đối với những người lớn tuổi thì cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên ha. Đối với những người lớn tuổi thì cái chuyện đó là tất cả mọi người đều phải bị hết. Tức là khi mình lớn tuổi thì cái xương của mình, tại vì cái quá trình hình thành ha, quá trình hình thành, trưởng thành và phân hủy hay là tiêu diệt đó, tức là nó luôn luôn xảy ra trong mọi lúc mọi nơi. Thậm chí như một đứa trẻ mới sinh ra cũng vậy nha. Một đứa trẻ mới sinh ra cũng có cái quá trình đầy đủ bốn cái quá trình đó, nhưng mà chẳng qua là những đứa trẻ nó càng nhỏ bao nhiêu thì cái sự sinh trưởng, cái giai đoạn sinh trưởng và tồn tại nó sẽ kéo dài hơn, nó sẽ chiếm đại đa số hơn là lão hóa và hủy diệt. Tại vì cái tế bào nó sinh ra thì nó phải chết đi nó mới hình thành tế bào mới được nha. Cái xương cũ nó phải chết đi nha, nó phải thoái hóa đi để cho cái tế bào mới nó sinh ra. Tế bào máu cũng vậy và tế bào da cũng vậy, chứ không phải là nó cứ nằm mãi, cái da ở ngoài nó chết đi thì cái da trong nó mới đẩy ra được. Thì những cái tế bào trong mình cũng vậy, xương sụn cũng vậy, vân vân. Rồi càng lớn lên, tức là qua khỏi cái tuổi trưởng thành bắt đầu tới cái tuổi trung niên thì hai cái đó nó cân bằng với nhau. Và qua khỏi cái tuổi trung niên thì bắt đầu cái sự sinh nó sẽ giảm và cái sự diệt ha, cái sự degeneration, tức là sự lão hóa nó sẽ gia tăng. Thì đó là lý do tại sao cái người càng lớn thì bắt đầu xương nó càng xốp đi, bắt đầu nó đụn lại, là những cái lớp sụn là một nè ha, tức là những cái lớp sụn là những cái lớp đầu này, hay là những cái lớp đĩa đệm để mà đệm ở giữa những cái khớp này, nó cũng sẽ bắt đầu nó xẹp xuống bớt, nó không còn đàn hồi được nữa. Giống như tấm nệm của mình mới mua về nó cao, mình nằm thời gian bắt đầu nó xẹp xuống dần dần. Ha. Thì cái chuyện đó là tất nhiên. Chỉ có cái là thứ nhất, nếu như mình biết gìn giữ thì cái quá trình đó nó sẽ chậm lại. Và nếu như mình không biết thì cái quá trình đó nó sẽ diễn ra rất nhanh. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mình biết giữ gìn thì như vậy nó sẽ đi xuống một cách đều đặn hết tất cả các khớp, các cơ. Còn nếu như mình không biết thì nó sẽ bị lệch. Lấy ví dụ như cái người lớn, có những người không biết thì người ta làm việc một bên quá nặng, một bên quá nhẹ, không cân bằng thì cái áp lực hai bên nó không cân nhau nha. Hay là người ta ngồi hay dựa làm việc nó không cân bằng cái vị trí của mình, thành ra cái áp lực hai bên nó không cân bằng, thành ra cái tiến trình lão hóa của nó hay là thoái hóa của nó sẽ không cân nhau. Thành ra nếu mà mình biết giữ gìn bằng cách là trở lại là nó phải luôn luôn phối hợp hết tất cả ba tầng năng lượng là lại với nhau. Khi mà quá trình lão hóa của mình, tức là mình càng lớn tuổi thì cái tuổi mình lớn ha, cái tuổi mình lớn, nhưng mà nếu cái tinh thần của mình vẫn còn tươi trẻ, vẫn còn hoạt bát, vẫn còn năng động. Dĩ nhiên nó không thể năng động như một đứa con nít 5-3 tuổi hay là 7-8 tuổi, 12-13 tuổi. Nhưng nếu mình vẫn hoạt động, vẫn làm việc, vẫn tiếp xúc với môi trường thiên nhiên đều đặn, thì như vậy cái tinh thần của mình nó vẫn còn mạnh mẽ. thì như vậy mình vẫn duy trì được những cái nội tiết tố và những cái hóa chất trong người mình để làm cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại. Cái thứ hai nữa là cái thực phẩm ở tầng thứ hai, tức là cái sự tiếp xúc với mình vẫn tiếp xúc với những cái môi trường, những cái thức ăn, thức uống ở tầng thứ hai, tươi mát. Chứ còn không phải là khi mà lớn tuổi rồi, quá trình nó rút vào trong từ từ, tức là mình tách biệt với cái môi trường thiên nhiên, với những cái năng lượng bên ngoài, thì tự nhiên nó sẽ thoái hóa dần. Quý vị thấy một cái cây cũng vậy, ha. Cái cây mà chẳng hạn như khi mà mình trồng nó lâu năm mà mình để cho nó đầy đủ dưỡng khí, nó thoáng, nó rộng, thì nó vẫn càng ngày càng phát triển to ra mạnh mẽ. Còn nếu mà nó tùm, nó bị những cái cây khác che đậy nó, thì càng ngày nó càng bị cái vỏ nó mục, ha, nó hư, nó bị sâu, nó đục, vân vân. Và cái thứ ba nữa là chế độ ăn uống của mình, ha. Chế độ ăn uống của mình hay là cái chế độ sinh hoạt của mình cũng vậy. Khi mà mình ăn uống, mình sinh hoạt càng lớn tuổi, tức là độc tố nó càng nhiều, ha. Độc tố nó càng nhiều thì nó lại là càng làm cho cái hệ thần kinh của mình, nó càng làm cho cái hệ thần kinh của mình nó bị bế tắc, nó sẽ bị rối loạn, tức là cái tín hiệu nó truyền đi nó không còn đúng nữa. Và như vậy á thì tất cả những cái phản ứng miễn dịch của mình, tất cả những cái thông tin trong mình nó đều bị sai lệch. Và chính vì cái đó, chính vì những cái bế tắc, chính vì những cái thông tin sai lệch đó, nó mới có khả năng nó làm thương tổn những cái khớp của mình hay là những cái sụn của mình nhanh hơn. Và thật ra mà nói thì ngày nay chúng ta bị bệnh thoái hóa khớp hay là bị viêm khớp dạng thấp rồi này kia không phải trực tiếp do quá trình lão hóa gây nên, mà chính do cái hệ miễn dịch của mình. Chính do hệ miễn dịch của mình nó bị rối loạn, nó bị suy nhược, mà mình đã nói rồi, nó từ đâu mà ra? Nó từ cái thần kinh của mình là thứ nhất. Cái thứ hai là nó từ cái gan này. Ha. Tại vì gan là cái anh chàng chịu trách nhiệm về gân cốt, về gân cơ, còn cái thận thì nó chịu về xương cốt. Ha. Mà hai cái cơ quan đó là hai cái cơ quan nó làm gì? Chuyển hóa và đào thải chất độc. Mà trong khi ngày càng nhiều mình tích tụ, mình đưa độc tố vào và mình bắt nó đẩy ra, cho nó quá tải. Thành khi nó phải làm việc này quá sức thì nó không còn thời giờ và năng lực để làm cái việc kia nữa. Đó, thành ra mình bị những cái triệu chứng bây giờ mà inflammation, tức là viêm nhiễm hay này kia, tức là chẳng qua là phản ứng miễn dịch của mình nó tấn công. Nó do cái sự lệch lạc và nó tấn công, hay là nó không còn khả năng phòng vệ nữa. Mà cái gan, ha, cái gan của mình thì nó chịu trách nhiệm về các cái gân, cái dây chằng. Còn cái thận của mình thì chịu trách nhiệm về cái xương cốt, sụn, tủy. Đó, thành ra hai cơ quan đó đã tổn thương, đã bế tắc, đã đầy dẫy độc tố. Thành ra từ đó nó mới làm tổn thương những cái khớp của mình, chứ không phải là quá trình lão hóa gây ra cái đó. Bằng chứng là quý vị thấy những người lớn tuổi mà vận động thường xuyên, không bị độc tố, người ta sống trong cái môi trường thiên nhiên, người ta vẫn làm việc bình thường, thì 80-90 tuổi người ta vẫn mạnh, vẫn khỏe, vẫn như thường. Ha? Còn những người mà mới 40-50 thôi, thậm chí 30-40 thôi, chưa có lão hóa, nhưng mà nếu mà mình, cái hệ miễn dịch của mình, gan thận mà nó suy rồi, chất độc trong người mình nhiều, là bắt đầu đã có triệu chứng bị thoái hóa khớp hay là bị viêm khớp dạng thấp, bị sưng rồi. Đó. Nó cũng chỉ là giúp được một phần trở lại, tức là nó chỉ giúp được cái phần này thôi, nha. Nó chỉ giúp được cái phần vật chất thôi, chứ là nó không giúp được cái phần sinh lý hay cái phần tâm lý, trong khi mình đang bị ở hai cái phần này tác động nhiều. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, tức là nếu như mình không trị cái gốc, là cái sự bế tắc chập mạch của cái tín hiệu từ hệ thần kinh mình đi xuống. Nếu như mình không trị cái gốc là thanh lọc bớt những cái cặn bã, những độc tố trong gan, trong ruột, trong thận của mình, thì vô tình mình đưa cái kia vào, ha, mình đưa cái kia vào, nó là gì? Nó là những chất ngoại lai. Nó là những chất ngoại lai và nó là những chất không hấp thụ và chuyển hóa được, thì lúc đó cơ thể mình lại phản ứng nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, chính nó, một cái tác hại của nó là nó thường gây, bởi vì nó không hấp thụ và chuyển hóa được, thành ra nó thường gây sạm túi mật. Mình dễ hiểu thôi, tại vì giống như cái calcium cũng vậy. Cái calcium khi mà mình bị sốt xương hay khi mình bị thiếu calcium trong máu, nó không có điều hòa được cái thân nhiệt của mình, hay nó không có giữ được cái bơm ở trong tim, trong cơ bắp của mình, thì lúc đó mình uống calcium vào, mình thấy người mình nó ấm áp lên, nó không bị lạnh lẽo, chân tay của mình nó không bị co rút, không bị vọt bể. Nhưng mà nếu như mà mình đã bị bế tắc cái thần kinh này rồi, mà bây giờ calcium nữa, nó là một cái, cũng là một cái cation 2 cộng nha, thành ra khi nó vào trong này nó cũng sẽ bị kết tủa và nó làm chập mạch. Và quý vị thấy chẳng hạn như khi đó nếu mà mình không vận động nữa, thì tất cả những cái vết nứt hay là những cái khớp của mình, thì lúc đó nó xem như vết nứt, thì lúc đó nó sẽ đưa tới đó là ưu tiên 1. Thành đó là lý do tại sao khi mà mình không giải quyết cái gốc bệnh thì mình uống calcium, lúc đó mình lại bị thoái hóa, mình bị vôi hóa nhanh hơn. Đó, thành ra cái lúc đó nó đi trật đường. Cái chỗ này là chỗ ưu tiên 1, tại vì khi nó nhận ra đây là một vết nứt cần để liền lại, thì nó sẽ đưa tới đây trước hơn là nó đưa vào trong xương hay là nó đưa vào trong răng của mình. Đó, thành ra cái glucosamine cũng vậy, trong cái giai đoạn ngắn hay là khi cái tình trạng bệnh lý của mình chưa nặng thì nó giúp, nhưng mà mình không thể dùng dài hạn, hay là mình không thể dùng khi mình chưa giải quyết được cái gốc bệnh của nó, thì nó là con dao hai lưỡi. Cái phù thì thật ra nó, mình phải tìm hiểu cho rõ cái nguyên nhân của nó ha. Tức là cái phù á, nó có thể là do phù, do cái thận của mình, nó không có lọc ra, nó không có đẩy ra được hết nước. Tức là nếu như mình phù, mà mình phù hai cái bàn chân hay là ống chân của mình, mà mình thấy rằng huyết áp của mình lên cao ha, người mình hay lạnh, tức là do nước trong người mình nhiều, cái thể tích nước nó nhiều, và tim nó bị lớn, thận nó không lọc ra được hết, thì lúc đó mình mới sử dụng những cái phương pháp để lợi tiểu. Tất cả những cái thứ thuốc gì lợi tiểu đều có thể sổ được, nhưng mà mình cũng phải chọn lựa, là tại vì tùy theo cái thể trạng của bệnh nhân. Nếu như người đó không bị cao huyết áp, cái thể trạng nhỏ mà mình sổ nhanh quá thì có khi nó sẽ bị tụt huyết áp nha. Rồi cái người đó là cái thể trạng hàn, thể trạng lạnh, mà khi mình cho nó ra nước nhanh quá thì người đó cũng dễ bị lạnh, bị run đó. Thành ra khi mình sổ thì mình phải cũng phải theo cái thể trạng mà mình chọn, bởi vì nó có rất nhiều cái loại thuốc lợi tiểu. Mình có dây, mình có hổ qua nè, rồi mình có cây gì, mắt mèo nè, cây mắt cỡ nè, mình có rau bắp, mình có rễ tranh, mình có hạt thủ ô, mình có, nói chung là có rất là nhiều thứ. Có thứ thì nặng, thứ thì nhẹ, đó, có thứ nó rất là mạnh, có thứ nhẹ, chẳng hạn như cái bán chỉ liên hay bạch sa xà là những thứ cực mạnh. Hay là chẳng hạn như mình lấy cái cây Adam, cái cây Adam mà còn vỏ thì nó sổ cực mạnh luôn. Đó. Thành ra phải tùy theo cơ địa. Thì đó là cái dạng phù thủng do nước nó bị ứ đọng lại trong người. Cái dạng phù thủng thứ hai nữa, tức là do cái hệ bạch huyết của mình. Tức là nó cũng là một phần của cái hệ miễn dịch của mình, tức là những cái lympho bạch huyết nó bắt đầu nó bị bế tắc. Tức là hệ bạch huyết của mình nó cũng có những cái hạch ha, tức là mình thấy mình có hạch trên cổ, mình có hạch ở dưới tay, dưới nách, rồi mình có hạch ở dưới háng ha. Thành ra khi đó là những cái hạch chính, rồi sau đó nó có những cái đường để bạch huyết nó chạy đi. Thành ra khi mà mình bị kẹt, nó nghẽn, thì lúc đó nó cũng bị phù ha. Và nó phù thì trong trường hợp này nó không có liên quan nhiều tới trong cái hệ mạch máu, trong cái thể tích. Và cái phù này thường là nó phù cứng nhiều hơn là cái phù mềm như là cái mà ứ nước của thận. Thì trong trường hợp này á, mình phải giải quyết là làm sao để cho nó khai thông nha. Và thường cái này chẳng thường đối với Tây y thì người ta chỉ có sử dụng là gì, người ta sử dụng là corticosteroid thôi đó, hay là những chất, chẳng hạn như những chất mà nó sử dụng để suppress, là những cái chất mà nó trị bệnh ung thư đó, tức là nó ức chế cái miễn dịch. Những cái thuốc mà người ta sử dụng nó cũng hầu như trong nhóm của steroid hết, tức là người ta dùng trước khi mà người ta ghép mô cơ, ghép cơ quan với nhau đó. Thì cái đó là cái phù thứ hai. Thì đối với cái phù này á, bên mình chẳng hạn như bên Đông y thì người ta vẫn phải là dùng các cái phương pháp vận động khí, tức là dùng khí hít thở, là các cái phương pháp vận động cơ bắp để làm sao cho nó giải tỏa cái sự bế tắc của các hạch. Và mình có thể sử dụng chẳng hạn như bắp cải, lá dúng, hay là củ cải, rồi chẳng hạn như cà tím cũng được, hay là cải xanh, cải muối dưa của mình đó, cải xanh đó, hay là cái mù tạt cũng được, tức là đó. Thì những cái có một nồng như vậy á thì nó mới bắt đầu nó giúp cho khai thông những cái hệ bạch huyết của mình đó. Thì trong trường hợp mà khi mình sổ cái hệ bạch huyết thì nó lại phải cẩn thận hơn, là tại vì nó ảnh hưởng, nó liên quan tới cái hệ miễn dịch của mình. Nếu như không khéo thì nó sẽ ảnh hưởng, nó làm suy sụp hay là nó làm bế tắc cái hệ miễn dịch của mình. Tiểu đường là bệnh của nhà giàu. Tiểu đường thì thật ra cái này nó liên quan tới rất nhiều cái. Tiểu đường thì cái thứ nhất là nói về, trước hết mình nói về cái cấu trúc để mình hiểu rằng tiểu đường là do cái chế độ ăn uống của mình sai lầm thôi. Trước hết là do cái chế độ ăn uống của mình mà mình không biết, thành mình mới tạo ra nó. Tại sao? Tại vì như hồi sáng nay mình đã học rồi, tại vì cơ thể của mình á là nó cần, cơ thể của mình là cần tới 60-70% là chất tinh bột, chất bột đường, bởi vì nó cần hấp thụ năng lượng rất là nhanh và tiêu hóa không cần tốn nhiều năng lượng thời gian. Thành ra mình thấy trong cái phối hợp này á thì cái nhóm tinh bột phải chiếm đại đa số là 6-70%, mà tinh bột chỉ được phân hủy và hấp thụ nhiều nhất ở trong miệng của mình. Mà khi mà mình ăn, thứ nhất bữa ăn lớn quá, tức là mình ăn nhiều quá, thứ hai mình nhai không kỹ, thấy không? Thành ra lúc đó những cái thức ăn đó nó không nằm trên này, nó không hấp thụ trên này, mà nó chạy tụt lút xuống dưới, xuống dưới đây đó. Thành ra lúc đó cái tùy tạng của mình sẽ không đủ sức để mà đối phó, cũng như là cái ruột non của mình, đầu ruột non mình nó cũng có khả năng tiếp và hấp thụ cái đường, nhưng mà chủ yếu của nó là trên miệng. Mà mình ăn nhiều quá, mình ăn nhanh quá thì như vậy là đó là một cái vi phạm thứ nhất. Cái vi phạm thứ hai nữa là khi mà Tây y người ta biết rằng cái tụy tạng này nó không phải chỉ làm cái nhiệm vụ để tiết ra cái insulin để điều hòa cái đường không, mà nó còn phải tiết ra hai cái nội tiết tố nữa là cái lipase và cái protease, là hai cái men để tiêu hóa chất béo và chất đạm. Lipase tức là nó lipid đó, để nó tiêu hóa lipid là chất béo, protease là cái protein để nó tiêu hóa, cái men để tiêu hóa chất đạm, amino acid. Thành ra nếu như mà mình ăn trong cái bữa ăn mà mình có nhiều chất đạm, chất béo quá, tại vì khi mà mình sung túc, mình đầy đủ thì mình ăn chất đạm và chất béo nhiều, thấy không? Và khi mình ăn chất đạm, chất béo nhiều thì như vậy nó phải là ưu tiên, nó xử lý những cái khó khăn là nó phải làm cái đó trước. Và khi nó làm cái nội tiết tố như vậy thì cái ngoại tiết tố là cái insulin không còn đủ thời giờ để điều khiển hết đó, mà cái đường thì nó phân hủy rất là nhanh, và khi đó nó đưa vào mà nó không điều hòa được, thành ra cái lượng đường trong máu nó lên cao. Mà cái lượng đường trong máu lên cao thì như vậy cơ thể mình nó thấy nguy hiểm thì nó phải đem nó bỏ vào trong cơ bắp để nó dự trữ. Và khi nó vừa đem bỏ trong cơ bắp có dự trữ thì có khi là nồng độ nó tụt xuống, tại vì cái gì lên nhanh thì sẽ xuống nhanh, nhất là khi mà mình ăn nhanh nha. Mình ăn nhanh thì như vậy nó xuống nó đùn đùn đùn, còn khi mà quý vị nhai chậm chậm á thì nó ra bao nhiêu là nó hấp thụ hết, và sau đó là nó cái phần cặn bã nó đẩy ra liền, nó không có bị đùn nén, nó không bị dồn cục lại. Còn khi mình ăn vô nhanh quá, ăn nhiều quá tự nhiên nó vô cái ào, mà vô nhanh ha, thì nó ra nhanh, hay nói đúng hơn khi nó vô nhanh thì nó cái nồng độ đường trong máu nó lên rất cao. Mà lên rất cao thì cơ thể mình nó thấy nguy hiểm, nó phải đem vô trong cơ bắp nó để dự trữ. Và lúc đó vừa đem vô thì nó tụt xuống, và nó tụt xuống thì nó lại làm cho mình thấy thiếu năng lượng, và mình lại muốn ăn vô nữa, thành cứ thế mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn, thành ra mình ăn nhiều. Đó. Thành ra đối với cái bệnh tiểu đường nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Rồi một cái nguyên nhân nữa là gì? Cái nguyên nhân nữa tức là chẳng hạn như khi mà mình bị những cái thức ăn khác, hay là khi mà mình bị những cái chất độc, hóa chất trong thức ăn, thì nó sẽ làm cái cơ thể mình tiết ra cái dịch nhầy. Và khi nó tiết ra dịch nhầy thì nó đem nó lót kê lại hết cái sự hấp thụ, nó làm giảm đi cái sự hấp thụ, và cuối cùng nó sẽ dồn lại ha, nó sẽ dồn lại và nó sẽ làm rối loạn hết tất cả những cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa trong ruột của mình. Thành ra những cái nó làm y như nó lì nha, nó làm như nó lì, thành ra nó không còn đáp ứng khi nó thấy đường nữa, thành ra lúc đó cái lượng đường nó bị phân hủy và nó còn tù động trong này nhiều mà nó không có đưa đi được đó. Rồi một cái nữa là gì? Một cái nữa là cái thần kinh của mình nha, cái thần kinh của mình bị căng thẳng, tại vì khi mà mình ăn mà mình không có, tức là khi mình ăn mà mình ăn nhanh, tức là mình không có chánh niệm, tức là mình không có để cho nó được thư thả đó, thành ra những cái yếu tố mà căng thẳng, stress nó cũng tác động tới cái bệnh này nữa. Thành do vậy để trị cái bệnh tiểu đường, để trị cái bệnh tiểu đường mà đúng đắn à, thì giờ quý vị chỉ cần mấy cái nguyên lý. Thứ nhất là áp dụng theo như ngày xưa của Đức Phật dạy chư tăng làm việc trước khi ăn. Người ta phải đi khất thực 3 tiếng, hồn ta lội mỏi giò, nó đốt hết sạch sẽ năng lượng, sau đó ăn vô nó mới hấp thụ liền. Đốt ra bao nhiêu là cung cấp, đốt ra bao nhiêu là cung cấp hết, không có dự trữ, không có chạy chỗ nào khác hết. Còn nếu như mình không làm việc, không vận động trước khi ăn đó, thì như vậy á, là khi mình ăn vào, nhất là mình ăn những cái loại tinh bột mà nó thải ra nhanh, tức là những cái loại tinh bột đã được tinh chế rồi. Bún mì, bánh mì, cơm gạo trắng, những cái thứ mà nó phân hủy rất nhanh, thì như vậy mình càng ăn những cái loại đó, càng ăn nhanh bao nhiêu, càng ăn nhiều bao nhiêu, thì nó vô một cái là nó thải ra cái bột liền, thấy không? Thì như vậy nó vô nó ra rất nhanh, nó làm cho cái nồng độ trong máu nó cao lên. Và khi đó thì nó làm sao? Khi đó thì nó thấy cao quá, nó lo đem vô trong cơ bắp mình, nó để nó hạ xuống. Và khi nó vừa đem vô một cái thì bởi vì nó lên nhanh, do đó nó xuống rất nhanh. Và như vậy vừa đem vô kết một cái là nó tụt xuống. Nó tụt xuống một cái thì nó lại báo về não bộ của mình không có năng lượng làm việc. Nó lại bắt đầu bắt mình ăn vào. Và ăn vào, nếu mình tiếp tục ăn những cái loại tinh bột như vậy nữa, thì nó vào nó lại thải ra nhanh. Và thải ra nhanh thì cơ thể mình thấy vậy nguy hiểm, nó lại đem vô cơ bắp. Thành như vậy một bên á thì cứ đòi ăn vào nhưng mà lại không có năng lượng để sinh hoạt, để làm việc, thấy người nó mệt mỏi. Bên kia thì nó cứ đem vào nó dự trữ. Thành ra cái con đường này không phải là con đường tiêu hao năng lượng, mà con đường đưa vào để dự trữ năng lượng. Và nếu mà nó dự trữ trong đó mà mình không vận động để cho nó đẩy ra, để nó đốt lên nó sử dụng, thì chỉ sau một khoảng thời gian ngắn là những cái đường đó nó biến thành chất mỡ, chất béo. Nha, thành đó là lý do quý vị thấy những người tiểu đường đó, là mình phải vận động. Mình không vận động là cứ càng ngày càng phát phì. Mà bên kia thì lại không có năng lượng. Cái người nó yểu xìu, nó thấy mệt mỏi, nó thấy lừ đừ. Mà bên này thì nó cứ mọc lên, càng ngày nó càng mọc lên, càng ngày nó càng béo ra. Đó, thành ra đó là lý do tại sao người ta bắt mình phải vận động, để làm sao cho nó đẩy hết tất cả những cái đường mà nó dự trữ trong cơ bắp đi ra. Tức là sau khi nó đốt hết rồi thì bao nhiêu năng lượng mình đưa vào là nó cứ đi theo cái con đường là đốt cháy và cung cấp năng lượng, chứ không phải là con đường dự trữ. Thành ra cái thứ nhất đối với trị bệnh tiểu đường là phải cố gắng sử dụng những cái loại chất bột nào mà nó càng nguyên vẹn nha, nó càng thô bao nhiêu, khi vào cơ thể mình nó thải ra càng chậm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nha. Thành đó là lý do tại sao khi mình sử dụng gạo lứt, những cái đồ lứt nó sẽ vào và nó thải ra rất chậm nha. Thành ra đó là một trong những cái cách trị bệnh tiểu đường. Cái thứ hai nữa là mình dùng một cái buffer, tức là một cái media hay là một cái anh chàng trung gian để hấp thụ và giữ nó lại. Tức là chẳng hạn như mình uống cái hạt chia đó ha, cái hạt chia cũng là một cái cách, tức là nó có cái chất gel ở bên ngoài. Khi nó vào trong đó thì nó hấp thụ hết tất cả những cái đường dư, nó giữ lại trong đó. Và khi cái nồng độ trong máu, khi mà nó vô quá nhiều thì nó giữ lại bớt mớ, nó đưa máu ít. Khi nồng độ trong máu thấp thì bắt đầu nó thải ra ha, tức là nó y như cái miếng bọt biển để nó hấp thụ, nó giữ, nó làm cái môi trường trung gian, trung giới. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải cách cái bữa ăn mình nhỏ lại. À, cách bữa ăn nhỏ lại để đừng cho cái lượng đường trong máu nó quá cao một lúc. Cái thứ ba là phải nhai thịt chậm, thịt kỹ. Càng chậm bao nhiêu, càng kỹ bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Rồi phải vận động thường xuyên. Thì đó là cái cách trị bệnh tiểu đường vậy thôi. Thì chỉ sau một thời gian thì nó sẽ phục hồi lại được. Và nếu như mình không thực hiện những cái đó thì càng ngày nó càng bị yếu đi, càng ngày những cái chức năng của tụy tạng, của ruột hay là của gan của mình nó sẽ yếu đi khi mà mình sử dụng thuốc. Đặc biệt là quý vị biết rằng tất cả những thuốc tiểu đường, thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ hết, không có cái thuốc nào không có tác dụng phụ. Cái thì nó làm cho mình bị tụt đường huyết, cái thì nó làm cho mình bị béo phì, cái thì nó làm cho mình bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, bị đầy bụng, bị chướng hơi, vân vân. Chưa kể nó là những cái hóa chất độc cho thận, tức là có những cái thuốc tiểu đường phải kiểm tra chức năng thận và chức năng gan liên tục nữa. Đó, thành ra mình lại làm cho nó trở thành cái gánh nặng hơn cho thận, cho gan. Thì như vậy cuối cùng nó lại càng mệt mỏi hơn và nó càng bệnh nhiều hơn. Rồi thôi, một câu nữa thôi rồi mình nghỉ. Mấy bữa nay mình đã hiểu được cái cơ chế của nó sơ sơ rồi, phải không? Mà cái này hình như bữa đầu mình có nói rồi mà. Tức là mình phải thanh lọc. Cái này là mình phải thanh lọc thôi, chứ còn không có cách nào khác hết. Thì thanh lọc thì mình có nhiều cách thanh lọc. Thanh lọc nghèo nhất như là bằng cái nước lọc ha. Tại vì sao? Tại vì cái đường ruột của mình á, cái đường ruột của mình quá lâu rồi mình không dọn dẹp, mà mình ăn biết bao nhiêu cái hóa chất, bao nhiêu cái gia vị, bao nhiêu cái độc tố. Và cứ mỗi một lần mà nó vào như vậy, mình không lắng nghe thì nó lại sản xuất ra cái chất dịch nhầy. Và cái chất dịch nhầy này lúc đầu thì nó bảo vệ, nhưng mà sau khi mình không lắng nghe nó thì càng ngày nó càng tiết ra nhiều. Và những cái đó nó bị kẹt lại trong cái lớp dịch nhầy này. Lúc đầu thì chỉ vài ba đứa thôi, không nhiều. Nhưng mà theo cái nguyên lý là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó bắt đầu nó thu hút, nó gom lại. Và từ đó nó có cái lực hút ra bên ngoài nữa, nó làm cho mình lại càng thích ăn, thích uống, thích sống trong cái môi trường đó. Và khi nó vào trong này thì cơ thể mình lại phản ứng, tiết ra dịch nhầy nhiều hơn. Thì như vậy nó lại càng bắt giữ nhiều hơn. Thành ra cái lớp dịch nhầy này nó càng ngày nó càng nhiều, những cái cặn bã càng ngày càng nhiều. Và nó từ từ nó thành những cái sỏi ha, những cục sỏi, những cục sạm. Nếu mà may mắn chẳng hạn như lúc đó mà mình biết và mình thanh lọc liền thì nó sẽ tống hết, nó làm tróc cái lớp dịch dày này và nó cuốn luôn cả những cục sạn, cục sỏi này ra. Nhưng mà nếu khi mà mình không biết làm thì những cái cục sạn, cục sỏi này càng ngày càng lớn lên, cái lớp dịch dày càng ngày càng dày. Và khi mà cơ thể mình thấy rằng cái cơ chế này không làm việc được thì bắt đầu cái cơ chế thứ hai nó tiến tới mạnh hơn. Tức là bây giờ không còn phải dịch nhầy nữa, mà những cái cơ ha, những cái lớp cơ trong ruột mình, cái màng ruột mình đó, nó bắt đầu nó bao lại. Tại vì nó sợ những anh chàng này làm tổn thương nó, mà lúc đó nó bao lại thì nó sẽ tạo thành những cái polyp ha. Hay là thậm chí không phải những cái sạn, cái sỏi này, mà chẳng hạn như mình uống kháng sinh ha. Khi mình uống kháng sinh nhiều, hay là khi mình ăn thức ăn có chất độc, thì nó vô trong này, nó làm gì? Nó tiêu diệt, nó làm chết đi những cái con vi trùng tốt của mình. Hay là nó sinh ra, thì như vậy tự nhiên những cái con vi trùng xấu nó sẽ thừa cơ hội, nó xâm nhập và nó tấn công. Thì khi nó tấn công như vậy á, thì cái hệ miễn dịch của mình cũng bao nó lại. Đó. Rồi thêm nữa là cái con đường nữa là chẳng hạn như khi cái phản ứng miễn dịch nó xảy ra quá nhanh, quá nhiều, nó bị kích thích quá độ, cũng do cái gan mình bị bế tắc. Thì như vậy nó thấy một cái gì lạ lạ là nó tấn công liền ngay lập tức. Cái ruột của mình đang bằng phẳng như vậy mà nó thấy con chỗ cộm lên là bắt đầu nó bao lại, nó tấn công, nó không muốn cho lan ra. Thành ra cái nguyên nhân mà gây sỏi, gây sạn, gây polyp, gây bướu, nó đều đi theo cái con đường đó hết. Thì cái cách của nó là bây giờ mình phải trước hết là mình không muốn cho nó càng ngày càng nhiều lên, càng ngày càng lớn lên, là mình phải thanh lọc làm sao để mình giải tỏa cái hiện thời ra trước nha. Rồi cái bước kế tiếp nữa là hạn chế, đừng đưa nó vào, chỉ có vậy thôi. Thì thanh lọc ra bằng cái gì cũng được, bất cứ cái thuốc nào, bất cứ cái dung dịch rau củ hay là cái gì mà nó có khả năng làm cho đi cầu ra, để nó tháo ra. Trước hết là nó phải đẩy hết những cái cành bã thô, sau đó là nó bắt đầu nó làm tróc bớt những cái lớp dịch nhầy. Rồi thậm chí không phải những cái lớp dịch nhầy đó không thôi, mà quý vị biết cái ruột thực sự của mình nó không phải đẹp đẽ như vậy đâu. Tức là những cái chỗ này á, nó đi zigzag và nó đem nó co lại từng múi, thành ra trong những cái chỗ ngóc ngách này nó đóng rất nhiều cái cành bã trong những cái ngóc ngách này. Thành ra nó đòi hỏi mình phải có cái thời gian lâu ha, để nó mới bở ra được và nó mới bắt đầu nó đẩy ra được những cái chỗ trong đó ra. Đặc biệt là hai cái chỗ này ha, nó bị chèn ép. Thành cái chỗ này là cái chỗ mà thường xuyên đa số mọi người bị ung thư là từ cái chỗ này, là một. Cái thứ hai là cái khoảng chỗ này, quý vị thấy không, nó thường hay mắc eo đó. Thành ra từ cái chỗ nhỏ này qua cái chỗ lớn thì nó không sợ nha. Từ cái ruột non này mà đi qua cái ruột già thì không sợ. Nhưng mà cái mà mình đáng sợ thứ nhất là gì? Cái túi ruột thừa của mình nha. Cái thứ hai nữa là cái chỗ nó đẩy lên, nó kẹt ngang đây, rớt xuống thì không sợ. Tại vì khi nó đẩy ngang đây được thì nó rớt xuống thì không sợ, nhờ cái trọng lực của trái đất, thấy không? Nhờ cái sự di chuyển. Cái thứ hai nữa là bên này nếu có gì đó là cái bao tử mình nó cứ co lên bóp xuống, bữa nào ăn non tí xíu nó đẩy xuống, thấy không? Thành nó đỡ. Còn cái gan của mình nó không có hoạt động được nhiều như vậy. Thành ra cái góc này là cái góc thường bị bướu, thường bị ung thư nhất. Đẩy lên tới đây là đã mệt sạch sừ rồi, lên núi mà, rồi thêm đi ngang nữa hết sức. Trong khi cái này đi ngang xuống, tụt xuống đây một cái là nó dễ, nó thông. Cũng như cái này, nó đi xuống tới đây cái nó nằm ngang, vô đây nó thắt cái eo một cái rồi nó dít rắc ở đây. Thành ra cái chỗ này là cũng là cái chỗ thường bị ha. Thành ra trước hết cái việc phải làm là thanh lọc, đẩy cho nó ra hết. Và nếu mình làm được càng lâu càng tốt, thì tự nhiên sau khi đó những cái bướu nào mà nhẹ nhẹ, những cái sạn nào mà nó nằm trong cái dịch nhầy, nó sẽ tróc và nó cuốn ra hết. Rồi còn những cái polyp mà nhỏ, tức là nó nằm trong cái niêm mạc của ruột, thì khi mà mình giải tỏa sạch hết những cái trong lòng ruột rồi, thì tự nhiên lúc đó nó sẽ đẩy ra, hay là nó sẽ teo đi. Nếu giả sử như không có cành bã trong đó, nó chỉ là những cái lớp mô cơ của thành ruột nó dày lên, nó tạo ra những cái polyp hay những cái kiss nhỏ, thì trong lúc mà mình thanh lọc như vậy, đó là lúc mà nó sẽ đốt tiêu hết những cái đó để nó thải năng lượng ra cho cơ thể của mình ha. Thành ra phải là cái thanh lọc là cái việc trước hết, rồi sau đó là mình ăn uống đưa vào để cho nó trong sạch, nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái công thức thanh lọc thì hôm trước mình nói rồi, mình có rất nhiều cái nghèo như là nước lọc, nước chanh ha, Rồi nếu muốn sang hơn thì mình có thể là sử dụng cái công thức mà hai thứ, tức là cái bán chỉ liên và bạch hoa xà thịt thảo. Muốn sang hơn nữa thì mình tới cái công thức này, thì mình vừa có bốn cái củ nha, và mình có các loại trà đó. Thì cái này thật ra chỉ cần làm một hay hai lần thôi là mấy cái polyp đó nó đi sạch trơn à. Rồi nếu muốn nữa là ngồi thiền, thì khi cái thần kinh mình nó thư giãn rồi thì não bộ mình nó sẽ tiết ra và nó đốt hết. Quý vị để ý thử coi, khi mình ngồi thiền thời gian mình thấy người mình nó nóng nha, thì chính cái năng lực đó nó có khả năng đốt tiêu hết tất cả những khối u trong người mình đó. Nó đốt tiêu hết tất cả những khối u trong người mình, nó giống như là nó xài cái radiation hay là nó xài tia laser vậy thôi. Nhưng mà đây là những cái tia năng lượng của tự thân mình. Thành ra đó cũng là một trong những lý do tại sao những người ngồi thiền mà người ta trị được tất cả những căn bệnh, những cái ung bướu của người ta, mà không phải bướu nhỏ đâu, bướu to khoảng chừng mười mấy phân đó, mà nó cũng đốt tiêu được, nếu chứ không phải là bướu một hai phân đâu. Rồi thôi, mình tạm nghỉ vài phút, 9:30 mình trở lại. Cảm ơn quý vị, cảm ơn.